Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 2/11/2016, nhằm ngày mùng 3/10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phần 1. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một em thanh niên một hôm đến nơi chùa này hỏi tôi một câu hỏi: thưa thầy, sao con khổ quá như thế này thầy? Khổ vì cha vì mẹ, khổ ngay cả cái người bạn gái làm khổ con nữa, rồi trong nghề nghiệp bao nhiêu những điều rủi ro cứ xảy ra hoài. Thầy có cách gì cầu nguyện cho con được không? Tôi trả lời rằng, thầy cầu nguyện thì thầy cũng cầu nguyện, nhưng mà có một cách hay hơn cả sự cầu nguyện nữa. Đó là cái gì mà ác thì con đừng có làm, cái gì mà lành thì con hãy nguyện làm cho được. Và đó chính là cái sự cầu an hơn tất cả mọi sự cầu an khác. Phật tử chúng ta trong đời gặp phải những cảnh ngộ bất hạnh, bệnh tật ốm đau hoạn nạn, thường đến chùa mà cầu an thì đúng, chúng ta cứ cầu an. Và trong cái sự cầu an như vậy, ta có thể tiếp nhận được những cái sức gia trì. Nhưng mình nên hiểu rằng cuối cùng tất cả những cái tai họa đó mình vượt qua được hay không là ở đến chính mình. Đời sống của mình có an lành hay đau khổ, tất cả cũng là ở đến chính mình mà ra hết. Cứ nhìn xem vợ chồng ở trong gia đình đó, chỉ cần một lời nói từ ái, chỉ cần một thái độ bao dung tha thứ với nhau, thì gia đình trở thành một chỗ hạnh phúc an vui. Ngược trở lại, vợ cãi chồng, chồng gây gỗ với vợ, cha mẹ con cái nói nhau những điều không có chút từ ái nào hết, thì chẳng có cái gia đình nào ở đó mà hạnh phúc an vui hết tất cả. Chúng ta cầu nguyện, nhưng nên hiểu rằng tất cả mọi cái hành động, lời nói, tâm niệm của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, nó mới quyết định cho cái đời sống là hạnh phúc hay đau khổ. Và đó chính là cái chỗ mà Đức Phật muốn dạy, kinh này muốn dạy chúng ta. Cứ bỏ ác làm lành thì hạnh phúc tự nhiên nó sẽ có mặt. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta nên ghi nhận rõ ràng. Hai nữa, đặc biệt kinh này khi nói đến cái chỗ gọi là thiện nghiệp, mà cái thiện nghiệp được thành tựu là từ ở chỗ nào? Như kinh này chúng ta sẽ thấy một điều rất rõ, đó là xa lìa các điều ác thì tự nhiên các điều lành hiện ra. Ba nữa, kinh này cho chúng ta thấy một điều, không chỉ một cách đơn giản tu theo thập thiện là mình chỉ có được cái phước báu cõi trời như ở trong cái thiên thừa mà chúng ta thường hay biết tới. Mà nên biết rằng thập thiện nghiệp đạo này đấy cũng chính là nền tảng căn bản, là mảnh đất từ đó mà thành tựu được cái giác ngộ của thanh văn duyên giác, thậm chí là cái giác ngộ của chính Như Lai nữa. Thập thiện vì vậy nó chính là cái nền tảng cho bồ đề tâm. Chúng ta vẫn thường nói tới những thiện căn. Thì thiện căn là gì? Đó chính là vô tham, vô sân, vô si. Bất thiện căn là gì? Chính là tham sân si là cái gốc tam độc ở mỗi con người. Chỉ cần vô tham, vô sân, vô si thì thành tựu được tất cả cái thiện căn ở nơi chính mình. Và đây là một điều hôm trước tôi từng lưu ý với quý vị. Đạo Phật khi mà nói tới những điều niết bàn, hạnh phúc, vân vân, thường không đưa ra một cái định nghĩa xác định, mà thường là định nghĩa phủ định. Cho nên cái chữ niết bàn được định nghĩa là diệt độ, sự chấm dứt tất cả những đau khổ để đi tới bờ bên kia, đó là niết bàn. Hạnh phúc là gì? Chính là không đau khổ. Hiền là gì? Chính là bỏ tất cả các điều ác, thì các điều thiện từ nó sẽ thành tựu. Và đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy rõ ở trong cái kinh văn này. Và hôm nay tôi bắt đầu đi vào ở trong kinh văn. Tôi nghe như vậy: một thuở nọ Đức Phật đã cung rồng Tá Kiệt La cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo và 32.000 vị Bồ Tát. Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy xác định 6 cái điều để mà chứng thực rằng kinh này chính là kinh Phật nói. Tôi nghe như vậy, tôi nghe chính là Ngài A Nan. Mà như vậy là những điều là cái pháp mà Ngài A Nan nghe ở đây đây. Còn một điều chúng ta lưu ý chỗ này: hầu hết tất cả các kinh điển của Phật và ngày nay chúng ta tụng đọc trở lại đều được mở đầu bằng 4 cái chữ như thì ngã văn, tức là tôi nghe như vậy. Tôi nghe là Ngài A Nan, đó là văn thành tựu. Như vậy tức là cái pháp mà được nghe, đó là tín thành tựu. Nhưng cái điều tôi muốn nói là chỗ này, đó là Ngài không bảo rằng đây là lời Phật dạy, mà Ngài bảo rằng tôi nghe như thế này. Điều đó có nghĩa rằng là đấy, những điều mà Đức Phật dạy ở đây là những điều tôi nghe lại được. Tôi nghe lại được rất có thể khiếm khuyết, rất có thể thiếu sót. Và chỉ một cái chữ như vậy mà ta thấy được tất cả cái thái độ khiêm tốn của Ngài khi tùng tuyên lại những lời của Đức Phật dạy trong kinh. Cái sự thành tựu ở đây là đâu? Là chỗ cung rồng của Tá Kiệt La. Và đây là một điều để giải thích cho một cái câu hỏi hôm trước của một Phật tử khi hỏi về ngũ bộ kinh ở trong Phật giáo, cũng như là ngũ thời phản giáo ở trong kinh điển của Đại Thừa. Kinh này Phật dạy ở tại cung rồng, không phải là ở trên cái thế gian này, mà là ở tại cung rồng. Cũng như ta từng biết rằng Phật từng lên trên cung trời đao lời mà thuyết pháp cho thân mộc của Ngài. Phật cũng từng có những hồi chúng mà ở đó chỉ có những vị Bồ Tát và những vị thanh văn để chứng quả A-la-hán rồi mới có thể tham dự vào trong những hồi chúng đặc biệt như vậy. Ta hiểu rằng Ngài A Nan lúc bấy giờ chưa chứng quả A La Hán, và như vậy thì không thể nào có mặt ở tại cái cung rồng Tá Kiệt La, tức là cung rồng ở dưới biển, để mà nghe cái pháp hồi này đấy. Ngài A Nan, người mà thuộc lại những lời Phật dạy nơi đấy, không trực tiếp tham dự vào trong pháp hồi đó, nhưng mà như ta biết rằng khi Ngài A Nan nhận để làm tỳ giả hầu cận của Đức Phật, Ngài ra những điều kiện, mà một trong những điều kiện đó là đối với tất cả những gì mà Đức Phật đã thuyết, dù có con hay không có con, thì xin Phật đối với những pháp hồi mà con không tham dự thì Phật cũng phải cho con biết. Và như vậy ta có thể hiểu rằng như bản kinh này đây chính là Đức Thế Tôn nói lại những gì Ngài đã thuyết pháp ở tại cung rồng Tá Kiệt La cho Ngài A Nan. Đây chính là những lời của Đức Phật dạy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng: tất cả chúng sanh cho tâm tưởng khác nhau, nên tạo nghiệp khác nhau. Vì vậy mà có sự luân chuyển ở trong các cõi khác nhau. Chúng sanh tạo nghiệp, mà tại sao tạo nghiệp khác nhau? Là bởi vì cái tâm tưởng của chúng sanh nó khác nhau. Gốc của nghiệp là đâu? Là ở đến cái tâm tưởng của chúng sanh. Từ ở đến cái tâm tưởng khác nhau mà tạo ra lời nói khác nhau, tạo ra những hành động khác nhau. Và chính nghiệp lực đó dẫn tới những cái kết quả khác nhau mà thành hình ra các cõi khác nhau. Ta có thể nhìn thấy như ở trong cái thế giới này đấy, người cũng có, bao nhiêu súc vật cũng có, rồi ở dưới biển, ở trên rừng, rồi như trong kinh nói tới, sáu cái ngã đường mà chúng sanh lăn lộn lưu chuyển ở trong đó, từ cõi trời, cõi người, cõi Atula cho tới ba đường ác, được gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì do đâu mà có những cõi khác nhau như vậy? Do đâu mà có những chúng sanh khác nhau như vậy? Chính là bởi vì tâm tưởng chúng sanh khác nhau, tạo nghiệp khác nhau mà hình thành nên các chủng loài khác nhau, hình thành nên các cõi khác nhau như vậy. Ngay cả ở trong cái thế giới loài người không thôi, ta cũng thể nhìn thấy chẳng ai giống ai ở trong cõi đời này hết. Mà tại sao không ai giống ai? Là bởi vì mỗi chúng sanh đều hành động, đều lời nói, đều có những tâm niệm khác nhau. Nói cách khác, mỗi chúng sanh tạo nghiệp khác nhau, cho nên cái thọ quả nó cũng khác nhau. Là vì như vậy, cái nghiệp lực mà dẫn tới một cái cõi nào tương ứng với cái nghiệp lực của một chúng sanh nào, cái nghiệp đó được gọi là dẫn nghiệp. Nhưng mà để thành tựu cái tính cách của một chúng sanh như của một con người ở trong thế giới loài người, thì nó lại có nhiều nghiệp khác nhau để khiến cho con người mang lại những tính cách khác nhau. Cái đó ta gọi là mạng nghiệp. Cũng có thể gọi đó là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Có cái cộng nghiệp làm người sống ở trên cùng cái mặt đất này, nhưng đồng thời ở trên cái mặt đất này có kẻ thông minh, tài trí, có kẻ ngu dục, đần độn, có kẻ giàu, có kẻ nghèo, có kẻ nắm quyền lực trong tay, có kẻ làm nô lệ cho người này kẻ nọ. Tại sao vậy? Đó là bởi vì cái nghiệp của mỗi con người là mỗi khác nhau. Ngay cả ở trong một gia đình, nhiều khi anh em ruột thịt đó mà vẫn có kẻ thế này, có người thế khác. Tất cả không ai giống ai hết, bởi vì nghĩ cho cùng, không một chúng sanh nào tạo nghiệp giống như một chúng sanh nào. Mà tạo nghiệp khác nhau là bởi vì cái tâm tưởng của chúng sanh khác nhau. Đó là cái điều ai cũng có thể nhìn thấy được hết. Và đây là cái lời của Phật dạy. Này Long Vương, ngươi có thấy trong hồi này, trong biển cả, hình sắc chủng loài của mỗi loài khác nhau không? Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp hiền hay bất hiền ở nơi thân miệng và ý mà ra hết cả. Tâm không có hình sắc, tâm vì vậy không thể thấy, không thể nắm bắt, chỉ cho các pháp hư vọng hợp lại mà khởi hiện, rốt ráo không có chủ tể, không có ngã và ngã sở. Tất cả các nghiệp đều từ ở nơi tâm tưởng mà ra. Mà tâm thì thế nào? Hãy quán chiếu trở lại cái tâm mình coi thử. Mình thấy rõ ràng ở nơi mình đấy trỗi dậy bao nhiêu là những vui, những buồn, những giận hờn, những tức tối, những chán nản đủ thứ hết tất cả. Ta có thể nhìn thấy ở đó những tàng huống hiên hình của tâm khởi động. Nhưng mà nếu ta quay trở lại mà nhìn vào đó, thì ta không thấy nó đầu mối nằm ở đâu hết. Nó chợt hiền chợt biến. Quay trở lại ta không thể nắm bắt được nó. Quay trở lại ta không thể nào mà có thể thấy được nó hết cả. Có lẽ ai cũng biết câu chuyện của tổ thần quan ngày xưa khi đến với Bồ Đề Đạt Ma để xin tổ Bồ Đề Đạt Ma an tâm cho mình. Tổ chỉ hỏi một câu thôi: tâm ngươi bất an, vậy thì hãy đem cái tâm bất an đó ra đây cho ta. Ngài thần quan quay trở lại nhìn cái tâm bất an của mình đó, thì chẳng thấy đầu mối, chẳng thấy nó nằm ở nơi đâu hết cả. Con tìm mà tìm không ra. Mà tìm không ra thì đây là lời tổ nói: vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Tìm không ra thì an tâm cái chỗ nào, thưa quý vị? Nếu mình quán chiếu tâm mình cũng sẽ thấy như vậy. Bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu trạng thái của tâm lý trỗi dậy, Mà nếu ta quán chiếu, ta nhìn sâu vào ở trong cái vòng tâm điên đảo khởi động đó, thì ta sẽ thấy cái gì? Tẻ ra tất cả chỉ là chợt hiện chợt biến, tất cả chỉ do nhân duyên giả hợp mà có, tất cả đều là hư vọng, không có cái gì thật ở đó hết tất cả. Và quán chiếu mà nhìn thấu suốt được cái tâm mình như vậy, thì sẽ thấy ít nhất ngộ được một điều, tẻ ra tâm nó là như vậy. Tâm không có hình sắc, tâm chỉ là tập khởi mà thôi. Do từ tâm duyên về cảnh trần bên ngoài, những chủng tử trỗi dậy, rồi khởi ra hiện hành. Hiện hành đó rồi trở lại chủng tử. Cho nên ở chỗ này gọi là tâm hư vọng hợp lại mà khởi hiện, như một cái cơn giận trỗi dậy. Ta nhìn trở vào cơn giận, thì ta thấy cái gì ở đó? Làm sao ta có thể nắm bắt được cơn giận của mình không? Không. Chỉ là vì người kia nói một lời, rồi tâm ta bị cái lời nói đó nó lôi kéo, nó dẫn dắt, mà cái cơn tức giận trỗi dậy. Nhưng mà nếu đem cái cơn tức giận đó ra mà nhìn, thì ta lại chẳng thể nằm ở nơi đâu hết cả. Làm sao ta có thể nắm bắt được cái tâm tức giận này đấy? Cho nên thường đây là một phương pháp để mà vượt qua những cái ràng buộc khiến cho con người khổ lụy. Đó là mỗi cái gì trỗi dậy ở nơi mình, thì hãy quay trở lại ở nơi mình, mình nhìn cho thấu suốt nó đi. Nhìn cho thấu suốt nó thì chỉ thấy là gì? Tất cả những vui buồn đó, tất cả những khổ não đó, tất cả những buồn đau đó chỉ là gì? Chỉ là do từ những cái nhân duyên tác động giữa tâm giữa cảnh mà rồi sinh khởi ra như vậy. Vốn nó hư vọng, vốn nó không thật. Và bởi vì hư vọng, bởi vì không thật, cho nên ta không thể thấy, ta không thể nắm bắt. Và nhìn thấu suốt được cái chỗ hư vọng của nó, thì ta sẽ không còn bị nó lôi kéo, ta sẽ không còn bị nó dẫn dắt. Và đó là một phương pháp để ta có thể áp dụng nó và đối trị với tất cả những ưu phiền khổ não ở trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày, ai không ưu phiền, ai không khổ não, ai không từng tức giận, ai không từng buồn khổ. Mỗi lần như vậy, thưa quý vị, không phải cứ tới cầu nguyện là yên ổn, không phải cứ tìm cách này cách khác mà trốn tránh nó là thoát ra được. Bởi vì nó nằm ở nơi đó, làm sao mình trốn được? Cách hay nhất là hãy nhìn thẳng vào nó, nhìn thật sâu vào ở trong đó, và sẽ thấy rằng à, tất cả những cái này vốn là không thật. Cái tâm giận dữ đó không thật, cái buồn phiền đó thực sự không thật. Nhìn thấu suốt nó rồi thì chỉ thấy nó chỉ là các pháp hư vọng khởi hiện mà thôi. Cho nên tâm như định nghĩa ở trong đây đây, tâm chính là tập khởi. Cái mà những buồn phiền tức giận sầu muộn ở cái con người của mình, nó chỉ là tập khởi mà thôi. Do từ những hạt giống huân tập vào ở trong này, rồi từ ở những hạt giống huân tập đó mà khởi hiện ra cái này, khởi hiện ra cái khác, chợt hiện chợt có. Nó không có thật. Và chỉ cần nhìn nó không thật thì mình sẽ không còn bị nó sai sự, mình sẽ không còn bị nó dẫn dắt. Còn nếu như mình không quán chiếu vào ở nơi cái tâm của mình, vào ở nơi cái nỗi buồn cơn giận của mình, thì mình sẽ không làm thế nào mà thoát khỏi được cái sự dẫn dắt lôi kéo trói buộc của những cơn buồn cơn giận như thế này. Chỉ cần thấy không thật thì nó đã không còn đeo níu được mình nữa. Hãy nhìn sâu vào ở trong cái vòng tâm điên đảo đó để thấy rằng nó chỉ như một kỳ chợt hiện chợt biến. Nó không có chủ tệ. Không có chủ tệ là thực sự nó không có tác giả. Chỉ là cái này duyên về cái kia mà sinh ra cái nọ. Không có một cái gì, có một cái tác giả nào làm ra cái đó cho mình hết cả. Quý vị cứ nhìn lại cái cơn giận của mình coi thử. Ai là tác giả của cơn giận đó? Ai là người làm ra cái cơn giận đó mà nhét vào ở trong con người của mình? Không có. Mình không tìm ra được cái tác giả của nó. Cho nên vì vậy mà bảo rằng không có người tạo nghiệp, chỉ có cái nghiệp từ nó là vận hành, để rồi sinh ra cái này tạo ra cái kia. Tất cả đều chỉ là hư vọng mà thôi. Nghĩa là như vậy. Không có tác giả, không có chủ tệ. Cho nên cái gọi là không có ngã là như vậy, cái gọi là không có ta là như vậy. Thường mình cứ nghĩ rằng cái con người này của mình là ta đấy, những quan niệm ý nghĩ của mình là ta đấy, thân thể này là ta đấy. Mình ôm chấp cái con người này của mình, ôm chấp cái thân này, ôm chấp cái tâm này, cho nó là ta, cho nó là của ta. Và vì như vậy, càng ôm chấp bao nhiêu thì mình cuối cùng chỉ là ôm một cái thứ ảo ảnh, mà mình khổ vì cái ảo ảnh đó không cùng không tận. Và đó là cái chỗ, cái si mê của con người, của chúng sanh nằm ở cái chỗ đó. Cái gọi là tà kiến là không có nhìn thấy một cách chân thật con người của mình, với thân tâm của mình, với cái thế giới của mình. Cho nên mình cứ chấp chặt có cái gọi là cái ta, có cái gọi là những cái của ta, gia đình của ta, vợ chồng của ta, rồi thế giới của ta, tiền tài của ta, nhà cửa của ta, và ta khổ vì những cái đó. Còn nếu mình thấy không thật, mình thấy nó không thật á, thì ít nhất trước mắt ai đụng chạm tới mình cũng không vì vậy mà sanh tâm điên đảo khổ sở vì nó. Mình thấy nó không thật á, thì tiền này bạc này được mất mình không phải vì đó mà khổ vui với nó. Cho nên chỉ cần nhìn thấu suốt được cái bản tánh chân thật của nó, nhìn thấu rõ được cái thể tánh hư vọng của nó, thì mình sẽ không còn bị nó đeo níu. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, sợ gì mà con người ta khổ thì phải thấy được rằng đó là bởi vì con người ta chấp cái thân này làm thật, chấp cái tâm này làm thật, chấp cái quan niệm ý nghĩ của mình là cái của mình thực sự. Và chính vì vậy, bất cứ một cái gì ngược lại với mình thì mình tức, mình giận, mình xem kẻ đó là kẻ chống phá mình. Và cứ như vậy mà mình gây ra bao nhiêu những cảnh đạo điên ở trong thế giới này đây. Ngã và ngã sợ là gì? Chỉ là những cái ảo tưởng mà mình tạo nó ra, mình ôm chấp lấy nó. Tâm mình đấy, mình ôm chấp lấy nó cho nó là cái bản ngã của mình, mà thực sự nó không phải là bản ngã. Cho nên ở đây Đức Phật dạy, do tâm tưởng vốn là không có ngã, vốn là không có ngã sợ, tức là những gì thuộc về cái cả đó. Không có ta thì những cái của ta nó cũng chẳng có cái gì là thật ở nơi đó hết tất cả. Nên tất cả các pháp từ tánh là như huyền. Từ tánh như huyền có nghĩa là như một trò huyền thuật thế thôi. Như một nhà ảo thuật, họ tạo ra đủ thứ cảnh này, cảnh nọ, cảnh kia, và không một cái gì ở đó là chân thật hết cả. Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng, tâm như người hòa khéo, vẽ vời cảnh thế gian, đủ thứ hết tất cả. Tất cả đều là cái trò ảo thuật, không có gì thật ở đó. Bởi vì nghĩ cho cùng, nếu ta tìm vào trong cái thế giới vật chất cũng vậy, tìm vào ở trong cái thế giới tâm hồn của mình cũng vậy, mình cũng sẽ thấy không có cái gì là tác giả chân thật ở đó hết, không có cái chủ thể chân thật nào ở nơi đó hết cả. Trong các niềm tin tôn giáo, người ta nói tới một đấng thần ngã nào đó làm chủ thể của cái vũ trụ này. Tìm đâu ra một vị chủ thể như vậy? Rồi ngay ở đấy cái con người của mình, thân này đấy, tâm này đấy, chúng ta có mổ xẻ tới đâu đi chăng nữa cũng không tìm ở đâu ra một chủ thể nào ở nơi đó hết cả. Tất cả các pháp chỉ là như huyền mà thôi. Từ tánh là như huyền, cho nên có chỗ gọi là vô từ tánh. Từ tánh của nó là vốn không có từ tánh, tất cả chỉ do duyên mà khởi. Cái này tác động cái kia tác động cái nọ, rồi khởi lên trùng trùng vô tận bao nhiêu thứ. Hãy quán chiếu điều đó để mình thấy được thì duyên khởi của tất cả các pháp. Mà thấy được như vậy rồi thì mình sẽ không bị dính mắc, bị trói buộc, bị lôi kéo bởi các pháp này vào ở trong cái vòng luẩn quẩn mê vọng mà tạo ra những ác nghiệp ở trong đời. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm Thọ Bát Quan Trai, khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.